trăng sao cửa đồng, đá đầu non. Truyện Tây Du dựng nên một nhân vật nổi bật là Tề Thiên, một con khỉ. Diễn giải lý lịch của Tề Thiên, truyện kể: tại Đông Thắng Thần Châu, có nước Ngạo Lai, núi Hoa Quả. Trên đỉnh núi có tảng đá tiên. Một hôm, tảng đá nứt đôi, sinh ra một quả trứng đá tròn, to bằng quả cầu, gặp gió, hóa thành một con khỉ đá, đủ cả mặt mũi chân tay. Lý lịch xuất thân của Tề Thiên đơn giản như thế, nhưng lại là cả một hàm dụ thâm trầm. Tâm viên ý mã, đỉnh đá đơn côi. Khỉ hay tương cận với nó là dượng, theo Phật và lão tượng trưng cho tâm con người. Loài dượng khỉ vốn hay lăng xăng nhảy nhót, chuyền leo, không chịu ngồi yên. Cái tâm con người cũng lao xao, ưa tơ tưởng chuyện này hay nhớ nhung việc nọ. Phật ví tâm con người như loài khỉ dượng nên gọi là tâm viên, tức con dượng lòng. Bạn của tâm viên là ý mã, tức ngựa ý. Tâm ý theo nhau, tâm chạy rong, ý cũng chạy rong. Giữ chặt cho tâm ý ở yên, tập trung tư tưởng vào một chỗ là chuyện không dễ. Sách chú quyển Tham Đồng Khế của Ngụy Bá Dương có câu: tâm viên bất định, ý mã nan truy, tức dượng lòng nhảy nhót không yên, ngựa ý rong ruổi theo liền khó thay. Người tu thiền dù là hành giả theo pháp môn của Phật, lão hay cao đài, tối kỵ bị phóng tâm, cho nên chỗ đầu tiên thực hành là phải cột lại tâm ý, không được để tâm ý nghĩ ngợi lung tung. Do sự liên quan ẩn dụ khỉ và ngựa nên mới bày ra chuyện Hầu Dương, tức vua khỉ, lên trời giữ chức bậc Mã Ôn, trông coi quản lý đàn ngựa. Đoạn Tá Cách Hầu Dương săn sóc ngựa quả rất lạ đời. Bậc Mã ngày đêm không ngủ, trông nom ngựa trại. Ban ngày còn chơi đùa, ban đêm chăm chỉ giữ gìn. Ngựa ngủ, đánh thức cho ăn cỏ, ngựa lồng nhốt lại trong chuồng. Cái tâm cái ý, lúc con người thức hay chạy rong, lúc con người ngủ vẫn chạy rong. Những ức chế dồn nén ban ngày chưa biến hình thành hành động thì đợi đến đêm về sẽ biến thành cơn mơ giấc mộng, dẫn dắt người đi hoang. Có những hành giả ban ngày còn tỉnh táo, ý thức đè nén được sắc tình trước ngoại cảnh diễm kiều, nhưng khi canh khuya mơ màng giấc bướm hồn hoa thì chỉ còn là chiếc xe lao dốc tuột thắng. Bao nhiêu vốn liếng cỏn con tích trữ được cũng đành trút bỏ một lèo trong vô thức. Cho nên một số thiền đường phải luôn dè chừng chuyện ngủ nghê mê mệt, có nơi chỉ dám nằm nghiêng, hay như một thiền phái cao đài, chiếu minh chỉ dám ngủ ngồi. Đó là lý do mà theo Tây Du, muốn chăn ngựa thì phải ngày đêm không ngủ và ban đêm chăm chỉ giữ gìn. Các hành giả tập thiền, dù theo Phật, lão hay cao đài, đều tối kỵ là tâm trí mê muội, ngủ quên. Chứng bệnh đó chính là hôn trầm. Trong một số thiền đường, lúc cùng nhau tĩnh tọa, có một người giám thị cầm gậy đứng canh, ai lỡ quên ngủ gà ngủ gật, lập tức quật gậy vào lưng cho tỉnh. Còn khi tỉnh mà phóng tâm, đầu cứ lăng xăng hết chuyện nọ chuyện kia, phải ráng diệt tan niệm lự, tập trung tư tưởng lại. Cho nên, ngựa ngủ, đánh thức cho ăn cỏ, ngựa lồng nhốt lại trong chuồng. Tâm ý con người phát sinh từ đâu? Thông thường, đều vẫn cho rằng từ cái đầu. Cái đầu là quả trứng đá tròn. Cái đầu sinh ra tư tưởng. Tư tưởng không hình, không ảnh, không màu, không tiếng. Cho nên con khỉ, tức tư tưởng sinh ra chỉ là nhờ gặp gió hóa thành. Tư tưởng có tốc độ cực nhanh, vì vậy truyện Tây Du mới bảo con khỉ học được phép cân đấu dân, nhảy một cái xa tới 108.000 dặm.